từ hư không đến trở về hư không. Tiểu sử hòa thượng Tuyên Hóa tập 1, Thích Hằng Đạt dịch. Vâng, thứ nhất. Khi đến thế gian, tôi không có gì cả. Khi rời cõi này, tôi vẫn không mang theo gì cả. Tôi không muốn lưu lại vết tích gì trên cõi đời. Tôi từ hư không đến và sẽ trở về với hư không. Lời di huấn hùng hồn của cố hòa thượng Tuyên Hóa nhắc nhở chúng ta về lời dạy của Phật Thích Ca trong kinh Kim Cang: tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt bóng, như xương cũng như điện, nên quán sát như thế. Dẫu có để lại công nghiệp hoằng dương Phật pháp vĩ đại tại Tây phương trên 30 năm ròng như tiếp độ biết bao đệ tử xuất gia và tại gia, tạo lập hơn 30 đạo tràng và học đường lớn nhỏ, cùng thuyết pháp và phiên dịch hàng trăm kinh điển đại thừa, nhưng đối với cố hòa thượng Tuyên Hóa, ngài xem những công nghiệp đó như huyễn và như việc trong mộng làm Phật sự. Vì đã thể nhập với chân như pháp tánh thường trụ, không còn bốn tướng nhân, ngã, chúng sanh, thọ, giả. Tuy nhiên, đối với phàm phu ngu si hữu lậu, chúng ta làm sao quên được công đức sâu dày và công nghiệp vĩ đại mà ngài đã để lại cho những kẻ hậu lai. Vậy, chúng ta hãy cùng nhau đọc qua hành trạng của ngài được gói ghém trong quyển sách nhỏ này, để nói gương theo ngài cùng các bậc hiền thánh tăng mà dũng mãnh tiến bước trên đạo lộ giác ngộ. Tụng chung, hành trạng của ngài được tóm tắt như sau: Đại lão hòa thượng Độ Luân Tự Tuyên Hóa, tục danh Bạch Ngọc Thư, xuất sinh tại huyện Song Thành, tỉnh Kiết Lâm, Tùng Giang, Đông Bắc Trung Quốc, vào ngày 16 tháng 3 âm lịch năm 1918. Thân phụ của ngài tên là Phú Hải, chuyên làm nghề nông. Thân mẫu của ngài thuộc dòng dõi họ Hồ. Ngài là người con út trong gia đình 8 anh chị em. Khi ngài chào đời cũng là lúc bà mẹ cảm giác như có mùi hương kỳ diệu bay khắp căn phòng. Sau cơn mộng thấy Phật A Di Đà hiện thân phóng ánh hào quang chiếu sáng khắp thế gian, chấn động trời đất. Năm 11 tuổi, ngài sớm nhận biết lý vô thường của nhân sanh vũ trụ. Để báo đền công ơn sanh thành dưỡng dục của song thân, ân đức của bậc thánh hiền, cùng để chuyển hóa tâm niệm của những kẻ xấu vào những buổi đêm khuya thanh vắng, ngài thường ra sân nhà để lễ lại, chẳng kể gió mưa khi tuổi vừa mới 12. Song song với sự lễ bái, từ lúc ấy, ngày ngày ngài kính phụng cha mẹ như kính thờ chư Phật, nên thanh danh hiếu thảo của ngài lan truyền khắp nơi với biệt danh Bạch Hiếu Tử, trong ngoặc người con chí hiếu họ Bạch. Sau khi lo chu toàn việc mai táng người mẹ khi bà ta qua đời vào năm 1936, ngài đến chùa Tam Duyên để hòa thượng Thường Nhân làm thầy, xuất gia làm sa di rồi trở lại phần mộ của mẹ hiền để hành hạnh thủ hiếu 3 năm liền. Chẳng kể gió mưa sương tuyết, bắt đầu từ năm 19 tuổi, với tâm thành bảo hiếu thân mẫu, với sự phát 18 đại nguyện, và với công hạnh tu hành tụng kinh bái sám tọa thiền, ngài đã cảm hóa được những kẻ hữu duyên cũng như được lục tổ Huệ Năng thị hiện ấn chứng và thọ ký cho việc hoằng dương Phật Pháp ở Tây Phương sau này. Về sau, ngài du hành xuống miền Nam, đến thọ giới cụ túc tại núi Phổ Đà với pháp danh là Độ Lưng, rồi tìm tới chùa Nam Hoa, lễ bái đại lão hòa thượng Hư Vân vào năm 1948. Vừa gặp ngài, đại lão hòa thượng Hư Vân lúc ấy đã được 109 tuổi, liền nhận ra sự chứng ngộ của vị đệ tử mới nên ấn chứng. Như thị, như thị. Nghe lời ấn chứng này, ngài liền đáp lại: như thị, như thị. Từ năm 1950 đến năm 1960, ngài sang Hồng Kông hoằng pháp lợi sinh và kiến lập chùa Tây Lạc Viên. Từ Hưng Thiền Tự giảng đường Phật giáo trong năm 1956, ngài được đại lão hòa thượng Hư Vân truyền pháp mạch với pháp hiệu là Tuyên Hóa, chính thức làm vị tổ thứ 9 dòng thiền Quy Ngưỡng, nghĩa là làm vị tổ thiền tông đời thứ 45 kể từ sơ tổ Ca Diếp. Kể đến, ngài sang nước Mỹ hoằng dương Phật pháp vào năm 1962. Song vì cơ duyên chưa chín muồi, ngài phải ẩn tu từ năm 1962 cho đến năm 1968. Đương thời, ngài tự gọi mình là Mộ Trung Tăng, vị tăng sống trong phần mộ, hay hoặc tử nhân, người đã chết nhưng vẫn còn sống. Vào mùa hè năm 1968, tại vùng cũ Kim Sơn, ngài mở khóa tu học Kinh Thủ Lăng Nghiêm cho một nhóm sinh viên và giáo sư đại học người Mỹ từ thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Tháng chạp năm kế, có 5 người Mỹ, 3 nam 2 nữ, phát tâm y chỉ theo ngài thọ giới xuất gia, trở thành tăng ni người Mỹ đầu tiên ở Hoa Kỳ. Từ đó, ngài liên tiếp dạy pháp thiền và diễn giảng các kinh điển đại thừa như Kim Cang, Hoa Nghiêm, Bát Nhã, vân vân. Ngài thường dạy các đệ tử xuất gia: dầu lạnh chết không phan duyên, dầu đói chết không hóa duyên, dầu nghèo chết không cầu duyên, tùy duyên không đổi, không đổi tùy duyên. Chúng ta quyết thực hành ba tông chỉ này: xả mạng vì Phật sự, tạo mạng vì tăng sự, chánh mạng vì bổn sự. Nơi sự hiểu lý, nơi lý hiểu sự, luôn luôn tổ sư nhất mạch tâm truyền. Ngoài ra, ngài định đặt tiêu chuẩn tu hành cho mình và cho những người đệ tử xuất gia lẫn tại gia là phải theo 6 tông chỉ: không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói láo. Đặc biệt, ngài rất chú trọng và quan tâm đến giới luật của tăng chúng xuất gia, vì giới luật còn thì Phật pháp còn. Do đó, thể theo giới luật của Phật chế, ngài tự nghiêm thủ cung hành và dạy tăng chúng xuất gia hành trì giới mỗi ngày thọ trai một buổi và y ca sa không rời thân. Vào năm 1982, ngài thành lập chương trình huấn luyện tăng ni và cư sĩ với mục đích nhấn mạnh vào việc tu trì học tập Phật pháp trong khuôn viên tử viện dựa trên nền tảng giới, định, huệ. Lại nữa, ngài thành lập viện phiên dịch kinh điển quốc tế để phiên dịch các kinh điển đại thừa từ tiếng Tàu sang tiếng Anh, hầu mong giáo lý của Phật Đà được truyền bá phổ cập vào xã hội Tây Phương. Hiện nay, viện đã phiên dịch và xuất bản hàng trăm quyển kinh đại thừa, mà trong đó hầu hết có những lời chú giải ngắn gọn và dễ hiểu của ngài. Ngoài ra, ngài thành lập trường tiểu học Dục Lương, trung học Bồi Đức, đại học Pháp Giới, hầu mong bồi dưỡng nhân tài cho Phật giáo tại Tây Phương. Vì số người Mỹ đến cầu đạo ngày một tăng, ngài thành lập một Phật giáo Trung Mỹ. Dần dần, tín chúng Phật tử thuộc nhiều thành phần và sắc tộc khác nhau đổ dồn về, quy y thọ giới học đạo ngày một gia tăng, để thích ứng với điều kiện mới và hệ thống hóa tổ chức theo tầm vóc quốc tế. Ngài đổi danh hiệu Hội Phật giáo Trung Mỹ thành Tổng hội Phật giáo Pháp giới vào năm 1984, với trung tâm chính là chùa Vạn Phật Thánh Thành. Ngài thường chủ trương hợp nhất Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông thành một khối duy nhất để thuận tiện cho việc hoằng dương Phật pháp ở Tây Phương. Điển hình, Ngài thường thỉnh mời chư tăng Nam Tông và Bắc Tông thuộc các sắc tộc khác nhau đến giảng kinh thuyết pháp và truyền giới cho chúng xuất gia tại chùa Vạn Phật Thánh Tịnh. Ngài là chủ trương hòa đồng tôn giáo. Điển hình, Ngài thỉnh mời Hồng Y Thiên Chúa Giáo là Vu Bình ở Đài Loan sang làm chủ tịch trung tâm nghiên cứu tôn giáo thế giới tại chùa Vạn Phật Thánh Thành. Tiếc thay, Hồng Y Vu Bình qua đời đột ngột, khiến đình chỉ dự án đó. Sau này, tại tu viện ở Berkeley, Ngài thành lập Viện Nghiên cứu Tôn giáo Thế giới vào năm 1994. Hơn 30 năm hoằng dương Phật Pháp ở Mỹ, cuối cùng Ngài an tường thị tịch vào mồng 7 tháng 6 năm 1995 tại Los Angeles, thọ 78 tuổi. Tuy nhân duyên hóa độ chúng sinh tạm hết, nhưng Ngài đã để lại cho Phật giáo và chúng sinh một công nghiệp vĩ đại. Hàng trăm tăng ni thuộc nhiều sắc tộc như Mỹ, Việt, Tàu, Ý, vân vân lần lượt thọ giới xuất gia. Hơn 30 đạo tràng Phật giáo được thành lập tại nước Mỹ, Gia Na Đại và các nước ở vùng Đông Nam Á. Cả một đời, Ngài luôn luôn khiêm cung, vô ngã và rải lòng đại bi đến tất cả chúng sinh. Ngài hành đạo không nghỉ ngơi, chỉ muốn dẹp trừ màn vô minh, ngu si đang che lấp bản tánh chân thật của chúng sinh. Ngài luôn hành đạo cho nền hòa bình của nhân loại, tôn giáo, quốc gia, thế giới. Đó là một tấm gương tu hành sáng ngời bất hủ của một vị thánh tăng mà hàng hậu học chúng ta cần phải noi theo để dũng mạnh tiến bước đến đạo quả Bồ Đề. Kệ tạng: Tuyên dương chánh pháp trấn ma quân, hóa thừa quy ngưỡng truyền Phật ấn, độ khổ hữu tình chuyển kiếp tận, luân tùy nguyện lực ứng phân thân. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mùa xuân năm 2000, tỳ kheo Thích Hằng Đạt kính bút.